Tiên Hà Phong Bạo, chương 654-655. Phong áp nhất kích, góc truyện audio.com. Nếu là Sở Đông, Nhiếp Hàn và Tuyết Vi gặp được vật cần, Từ Huyền cũng sẽ dùng thiên cơ lệnh phá vỡ cơ quan cấm chế, lấy ra bảo vật. Thấy vậy, con mắt yêu ngư Mỹ phụ kia lườm qua thiên cơ lệnh thoáng hiện một tia tham lam và không cam lòng. Lại đi một lát, mấy người tới trước một hồ nước màu xanh da trời chết lặng. Phụ cận tử hồ này còn nằm một ít thi thể, gồ ghề, hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, cơ quan cấm chế ở phụ cận hơn phân nửa đều bị phá hủy. Đi đến nơi đây, Từ Huyền bỗng nổi lòng báo động, bộ pháp thả chậm vài phần, bởi vì cấm chế cơ quan bị phá hủy nên phiến khu vực này không nằm trong khống chế của hắn. Sở Đông bỗng nhíu mày một cái, bộ pháp dừng lại một chút. Mấy người vừa mới đến gần tử hồ, một tiếng hét lớn lôi đình khí che núi sông nổ vang trong hư không. Cả tử hồ chấn động, lao ra một tráng hán áo bào vàng như kim cương ma thần, toàn bộ thân hình giống như một cây cột vàng, thân cao một trượng, đồng thủ kim thân. Uy áp cường đại nương theo tiếng hét kia chấn cho màng tai mọi người phải chấn động, khí huyết sôi trào, tâm thần có chút không tập trung, mà ngay cả yêu ngư Mỹ phụ đi theo tâm thần cũng run lên. Thật mạnh, mấy người Từ Huyền đều cảm giác thân thể bị áp bách nhúc nhích cố hết sức. Đợi đến khi thấy rõ người nó, sắc mặt mấy người đều biến đổi. Là hắn, Hình Thiên bá chủ, trong thiên cơ cổ thành vẫn còn ẩn chứa cường giả, thần hoang đệ nhất thể tu, trong thiên cơ cổ thành vẫn còn lại người mạnh như thế, cái này quả thật không ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ở phụ cận tử hồ, lúc tranh đoạt ngân từ Nguyên Châu đã từng có qua một hồi đại chiến, cơ quan cấm chế cơ hồ bị phá diệt, không còn nằm trong sự điều khiển của Từ Huyền nữa. Với tư cách thần hoang đệ nhất thể tu tồn tại đáng sợ ổn cư truyền thuyết vương tọa thiên hình bá chủ chỉ hiện thân quát lên, liền chấn cho mấy người phải hãi hùng khiếp vía. Nếu như chính diện đánh nhau, dù tập hợp lực của mọi người cũng không thể nào là đối thủ của người này được. Bảo hộ chủ nhân, Tuyết Vi không chút nghĩ ngợi tế ra nhân ngư chi lệ thủy linh chi lực khổng lồ, bắt đầu khởi động, trước người ngưng kết ra một mặt kính màu xanh da trời cự đại, bên trong thủy quang thâm thúy bao la bát ngát. Yêu ngư Mỹ phụ bàn tay như ngọc vừa bấm, từng vòng thủy quang màu xanh da trời hình thành nên mảng lớn băng vân, giống như ngọn núi nện về phía thiên hình bá chủ. Cùng lúc đó, một nửa thiên hạt ma kiếm trong tay Nhiếp Hàn vung lên kiếm khí trùng thiên, một đạo kiếm khí cầu vòng lờ mờ lôi vân đi đầu một bước đâm trúng thiên hình bá chủ. Đinh xùy tương đương, trên thân thể như kim tháp của thiên hình bá chủ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, lưu lại một đạo tiên ngấn thật nhỏ, nhưng lại không bị tổn thương thực chất gì cả. Chợt khí thế bá đạo bể nghĩa sông mạnh mà đến. Ba tương đương phanh phanh, thiên hình bá chủ trong mắt lóe lên lệ quang, một bàn tay lăng không phóng đại, hóa thành một cự trường màu vàng, dùng lực lượng nghiền nát núi sông một lần, hành động bổ băng vân kinh người của yêu ngư Mỹ phục thành phấn vụn, thiên vạn đạo băng toái lam mang, sông mạnh phạm vi vài dặm, hình thành một hồi mưa to gió lớn. Nhiếp Hàn, Tuyết Vi, yêu ngư Mỹ phụ hợp lực công kích cơ hồ không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho người này cả. Đợi đến khi thiên hình bá chủ áp bách đến trước mặt thì mới bị phòng. Góc truyện audio.com, ngự tiên pháp do Tuyết Vi dùng lực lượng nhân ngư chi lệ thi triển ngăn trở. Tạch, nhưng mặt kính kia lập tức xuất hiện một vết rạn như mạng nhện, khó có thể thừa nhận kích thứ hai. Giao ra ngân từ Nguyên Châu và thiên cơ lệnh, thiên hình bá chủ quát lạnh một tiếng, đánh về phía Từ Huyền. Giờ khắc này, mọi người trên trận trong lòng đều mát lạnh. Thiên hình bá chủ truyền thuyết vương tọa, với uy danh thần hoang đệ nhất thể tu vậy mà lại cường hãn như vậy, kết hợp lực mọi người chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Dưới nguy cơ trước mắt, thần sắc Từ Huyền không hề bận tâm, thiên cơ lệnh trong tay ông một tiếng quanh quần nổi lên một tầng độn quang màu vàng. Ầm ầm, toàn bộ lực lượng cấm chế của thiên cơ cổ thành hạo hãn như biển cả, phóng xuất ra uy danh khí tức bằng được với bất hủ kim đan, thậm chí càng thêm khổng lồ, thoáng cái che đến trên người thiên hình bá chủ. Cái gì? Thiên hình bá chủ thể xác và tinh thần run lên, dưới thanh thế phô thiên cái địa cùng cực vô hạn kia, khí lực như kim cương ma thần bỗng dưng cứng đờ. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, gạch nối, trong hư không đánh xuống thành từng mảnh lôi quang màu trắng, linh hỏa màu đỏ, ngũ sắc quang ban, đánh vào trên người thiên hình bá chủ, thoáng cái phủ kín hắn. Trong tiếng gào rú kinh hồn, thiên hình bá chủ bị đánh cho phải kêu ngao ngao, kêu thảm thiết, liên tục rút lui hơn 10 trượng, bên ngoài thân cũng lưu lại một chút ít dấu vết, chật vật không chịu nổi. Cấm chế công kích của thiên cơ cổ thành này, cả thanh niên áo vải đạt đến cấp độ bất hủ kim đan lúc trước cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là nguyên đan cường giả. Bất quá thiên hình bá chủ này thân là thần hoang đệ nhất thể tu, khí lực pháp lực đều là siêu nhân nhất đẳng, thừa nhận một vòng công kích mưa to gió lớn như vậy cũng không bị thương gì nhiều. Trong nội tâm Từ Huyền lại ngắt một bả mồ hôi lạnh, nếu như không có thiên cơ lệnh, dù tập hợp lực của tất cả mọi người chỉ sợ cũng không thể chiến thắng được người này. Có thể nói, thực lực của thiên hình bá chủ phóng mắt rơi bất hủ kim đan, căn bản là bể nghĩa vô địch, lúc trước coi như đối mặt với kim đan cường giả chính thức cũng dám chính diện phản kháng, phần nội tình thực lực này còn hơn xa nguyên đan lão quái bình thường không biết bao nhiêu lần. Ha ha, các hạ còn tùy thời ở lại thiên cơ thành cổ, cái này bản thân chính là một sai lầm không thể cứu vãn được. Sở Đông cười nhạt một tiếng, thiên cơ phiến trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Bá, một đạo bát quái đồ hắc bạch giao thoa kéo xuống dưới chân mấy người cũng nương theo một tia lôi vân kỳ dị, sinh ra lực trường kỳ dị. Thiên hình bá chủ kia phải thừa nhận cấm chế công kích như mưa to gió lớn, nhưng là một khi đến gần khu vực chỗ mấy người liền cảm giác thân thể có chút tê dại, trong hư không sinh ra lực cản và nhân tố bất lợi trùng trùng điệp điệp không hiểu thấu. Mọi người bảo vệ Từ Huyền ở trung ương, bởi vì tất cả mọi người minh bạch chỉ cần thiên cơ lệnh vẫn còn trong tầm khống chế của Từ Huyền, coi như bất hủ kim đan đích thân tới cũng có sức đánh một trận. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu nữa. Từ Huyền cười lạnh một tiếng, thiên cơ lệnh trong tay phiêu phù giữa không trung, cấm chế công kích đánh xuống từ trong hư không càng ngày càng mãnh liệt mà lại tiếp tục gia tăng. Toàn bộ lực lượng cấm chế của Di Lạc cổ thành đều đang hội tụ về phía bên này, lực. Góc truyện audio.com Đạo công kích càng ngày càng mạnh, lúc đầu thiên hình bá chủ còn có thể chống lại một hai, nhưng chỉ sau một lúc lâu, đã bị đánh đến một nơi hẻo lánh, thân thể cuộn mình thành một viên cầu màu vàng, bảo vệ chỗ hiểm, thừa nhận rất nhiều công kích. Ồ, Từ Huyền có chút giật mình, thiên hình bá chủ thi triển chính là thể tu bí thuật gì đó, thông qua bí thuật và khống chế đối với cơ bắp cốt cách bản thân, khiến thân thể hóa thành một cái hình cầu, hơn nữa mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng quang màng màu vàng kim nhạt dần dần ngưng thực. Ha ha ha, các ngươi muốn giết chết ta, luận khí lực và phòng ngự coi như là bất hủ kim đan, so ra cũng kém ta đấy. Trong viên cầu màu vàng, truyền đến tiếng cười to của thiên hình bá chủ. Từ Huyền điều khiển cấm chế tiếp tục công kích, phát hiện thiên hình bá chủ sau khi chuyển hóa thành viên cầu màu vàng, đối với các loại tiên pháp và công kích vật lý cơ hồ đều miễn dịch. Mà các loại cấm chế của thiên cơ cổ thành nói cho cùng cũng là hình thái công kích tiên pháp cả. Đều là thể tu, Từ Huyền minh bạch chỗ cường đại của đối phương. Huống chi địch nhân trước mắt còn là thần hoang đệ nhất thể tu nữa, vô luận thân thể hay là pháp lực tu vị, đều hơn xa mình. Chủ nhân, chúng ta không cách nào xúc phạm tới hắn. Yêu ngư công chúa lòng còn sợ hãi nói, nàng cũng không ngờ tới, năng lực sinh tồn phòng ngự của người trước mắt này còn hơn cả bất hủ kim đan bình thường, khó trách dám một mình một người ở lại thiên cơ cổ thành. Chợt Nhiếp Hàn cũng lắc đầu, hắn am hiểu công kích cũng không thể làm gì. Chúng ta vì sao phải giết chết hắn? Giết chết người này, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào cả, chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta là được rồi. Sở Đông mỉm cười, Từ Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại, bên trong thổ tỳ trào lên ra một cổ thổ nguyên tinh hoa cường đại gấp đôi bình thường, mấy người bên cạnh đều cảm giác thân thể trầm xuống, cảm nhận được áp lực khó có thể ngăn cản. Chỉ thấy, hắn một tay điều khiển thiên cơ lệnh, tay còn lại mở ra, lại bỗng dưng trầm xuống. Sau một khắc trong hư không truyền đến một cổ cảm giác trầm trọng dày đặc vô cùng hùng vĩ. Bá ông tương đương, Từ Huyền trên tay hiển hiện một cái tiểu sơn ấn màu vàng đất lớn chừng lòng bàn tay, trình thể hiện lên hình dạng ngọn núi, thoạt nhìn có vài phần nguy nga hùng tráng, ở mặt đấy là một con dấu nào đó, khắc vẽ lấy hoàng hoa văn óng ánh phức tạp phong cách cổ xưa. Vừa thấy vật ấy, mấy người Sở Đông ánh mắt đều sáng ngời, vật ấy chính là trọng bảo Từ Huyền lấy được từ trong thiên cơ lâu. Đi, Từ Huyền bấm tay một điểm, lực lượng trong thổ tỳ điên cuồng tuôn ra, phảng phất như rót vào một cái động không đáy vậy. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng trong thổ tỳ của Từ Huyền đã bị rút sạch hơn phân nửa, cũng đưa đến hỏa chi tâm điên cuồng chuyển hóa. Chỉ một thoáng, tiểu sơn ấn màu đất trước mắt Từ Huyền thoáng cái khuếch trương đến mấy trăm trượng, sức nặng chỉ sợ có mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn, tàn mát ra uy năng đáng sợ dung chuyển hư không. Rời đi thật xa cũng có thể trông thấy một tòa tiểu quang sơn nguy nga hùng tráng, hình dáng rõ ràng, mang theo trọng lực khủng bố phiêu phù trên đỉnh đầu. Đến khi thổ tỳ lực lượng của Từ Huyền đã tiêu hao hết bảy thành thì rốt cục cũng kích phát được lực lượng mấy người chung quanh hắn bộ mặt. Góc truyện audio.com, đều đến mức đỏ bừng, cơ hồ muốn thổ huyết, thực lực của nhân loại này, vậy mà cường đại như vậy, trong tay ngoại trừ nắm giữ thiên cơ lệnh và ngân từ Nguyên Châu hai đại cửu tộc thánh vật còn có pháp bảo hạng nặng đáng sợ bực này nữa. Yêu ngư Mỹ phụ hô hấp gấp gáp, sắc mặt có chút trắng bệch kinh sợ thực lực lúc này của Từ Huyền. Băng oanh, tiểu quang sơn màu đất kia từ trên trời giáng xuống, tập trung phạm vi trăm trượng, nhanh chóng áp về phía viên cầu màu vàng chỗ thiên hình bá chủ. Cái gì? Đây chính là tiểu tiên thiên bảo vật Phương Ấn Sơn lưu lại từ khi thần hoang đại địa bắt đầu khai mở sinh ra đời đây mà. Thiên hình bá chủ muốn kiệt lực đào thoát nhưng hắn đã thi triển bí thuật này rồi nên căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ nhìn tòa núi nhỏ kia áp tới. A hát, một tiếng kêu thảm thiết truyền đi trong phạm vi hơn 10 dặm, trên viên cầu màu vàng kia chảy ra một mảnh vết máu, tiếng kêu im bặt dừng lại. Ầm ầm, chợt trên mặt đất truyền đến một cổ rung mạnh, xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Mấy người trên trận hai mặt nhìn nhau, há to mồm, chằm chằm vào ngọn núi màu đất to lớn kia, đại khái hiện lên hình vuông, trên đó quang vân di động, hình dáng rõ ràng, giống như là một ngọn núi vậy. Dưới đáy là một quang ấn màu vàng kim óng ánh, hiển hiện một tia long văn quang khí trấn áp thiên hình bá chủ ở bên dưới. Đã như vậy ta trước hết phong ấn ngươi mấy năm đã. Từ Huyền thanh âm lạnh lùng, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Phẩm cấp của món pháp bảo này rất cao, mặc dù phù hợp thổ tỳ, dưới tình huống hỗ trợ lẫn nhau nhưng muốn phát ra phong áp nhất kích cơ hồ đã tiêu hao hết 7-8 phần thổ nguyên tinh hoa trong thổ tỳ của hắn, không có 10 ngày nửa tháng cũng khó mà khôi phục được. Dù sao lực lượng của thổ tỳ trong cơ thể Từ Huyền có được không thể. Mỗi một phần thổ nguyên tinh hoa ít nhất cần vài phần hỏa nguyên tinh hoa mới có thể chuyển hóa mà thành. Ngũ hành tương sinh, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ở trong đó, chỉ có hỏa nguyên lực là thể chất bản thân Từ Huyền sở hữu, về sau vô luận là thổ tỳ hay là kim chi phổi tương lai đều phải tuân theo ngũ hành áo nghĩa, hậu thiên vận chuyển sinh ra. Nếu như ngũ tạng ngũ hành có thể toàn bộ đả thông, cơ bản tương đương với mở ra một tiểu vũ trụ của thân thể, đến lúc đó mỗi một nhất cử nhất động của cơ thể, sánh vai với sự bộc phát của thiên địa vũ trụ, uy lực vô cùng, đó mới là bá chủ giữa hoàn vũ chính thức. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Thả ta đi ra ngoài, Di Lạc Côi bảo bổn tọa không muốn nữa. Dưới tiểu sơn màu đất truyền đến một thanh âm suy yếu. Các hạ vẫn nên trung thực ở chỗ này đi, xem ở phân thượng đều là thể tu, mấy năm sau, có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một mạng. Từ Huyền tự nhiên sẽ không ngốc đến nổi tha đối phương ra ngoài, phòng áp nhất kích này, hắn không có năng lực thi triển lần hai nữa. Tiểu tử, ngươi cũng là thể tu, sao có thể tuyệt tình như vậy, không bằng như vậy, ta dùng mấy môn thể tu công pháp tuyệt đỉnh giao dịch với ngươi. Thiên hình bá chủ bị phong ấn phát ra một hồi kêu to ồn ào. Từ Huyền không để ý đến hắn, càng chạy càng xa, mà yêu ngư Mỹ phụ đi theo Tuyết Vi thì tâm thần rung động, trong thần sắc nhìn về phía Từ Huyền có vài phần kiêng kỵ thật sâu. Giờ khắc này, ngay cả thiên hình bá chủ cường giả cấp bậc vương tọa cường hoành trong truyền thuyết cũng vô tình bị. Góc truyện audio.com, phong ấn, có thể nói, Từ Huyền thân cư bên trong thiên cơ thành cổ cơ hồ đã là chủ tể chí cao. Mỹ phụ yêu ngư tự nghĩ coi như là tại thời kỳ đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thiên hình bá chủ, còn dám đối với Từ Huyền biểu lộ địch ý cùng sát tâm. Sau khi phong ấn thiên hình bá chủ, bọn người Từ Huyền bắt đầu thanh lý dấu vết chiến trường còn lưu lại ở phụ cận tử hồ. Lần này thiên cơ thành cổ mở ra, phàm là tu giả tiến vào trong đó tu vi thấp nhất cũng đã ngoài ngưng đan hậu kỳ, mà ngay cả thiếu niên áo vài lúc trước nhìn như tu vi thấp nhất ngưng đan sơ kỳ cuối cùng thân phận chân chính lạ là bất hủ kim đan. Những túi chữ vật của người ngoài đến lưu lại từng cái đều to một đống, đều bị ba người Từ Huyền thu nạp làm của riêng. Kế tiếp Từ Huyền mang theo mấy người đi vào một chỗ trong thiên cơ phủ. Cách xa cũng có thể chứng kiến một tòa chiến thuyền khổng lồ màu vàng lợt. Chiến thuyền kia dài đến mấy trăm trượng, lầu các cung điện mọc lên san sát như rừng, cánh chim kim loại bốn phía co lại trăm ngàn căn giống như con rơi, nổi lên một tia hàn quang băng lãnh sắc bén, quy mô của nó khổng lồ chưa từng thấy, vượt qua pháp khí phi hành cỡ lớn không biết bao nhiêu lần. Chiến thuyền cánh rơi này giống như một cái thành lũy di động, bên trên đặt rất nhiều pháo đài linh thất truyền trong tu giới, còn kể cả một ít phi nỏ khổng lồ, khí giới các loại, huy hoàng khí phái. Chiến thuyền cánh rơi khổng lồ kia xa xa phát ra một cổ khí tức làm người tâm quý bất an. Bạn đang đọc truyện tải, nhìn quái vật khổng lồ sấp trong tầm mắt Từ Huyền không khỏi sinh lòng cảm khái. Lúc trước đi vào thiên cơ thành cổ, vì tu vi có hạn cơ bản đại đa số bảo vật đều không thể đoạt được. Khi đó đã từng tiến vào chiến thuyền cánh rơi này, bị một cái lô cốt chiến tranh đáng sợ như vậy làm cho rung động. Cấm chế trên chiến thuyền này thập phần đáng sợ. Từ Huyền thấp giọng nói, thiên cơ lệnh trong tay có chút nâng lên, chiến thuyền khổng lồ phía trước kia như có cảm ứng, nhẹ nhàng nhoáng một cái khiến cho mặt đất một hồi lắc lư. Cách chương.